ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Thích Quảng Tiến, trụ trì chùa Thiên Chánh. Kính thưa quý tiền hữu tri thức, chủ đề chúng tôi kính gửi đến quý vị hôm nay là bảy đức tính cao quý. Các đức tính mà chúng ta sẽ lần lượt phân tích ứng dụng được trích từ kinh Lời Vàng, một tên gọi khác của kinh Pháp Cú. Đây là tuyển tập nhiều bài kệ của Đức Phật thuyết giảng trong nhiều năm, với xuất xứ từ nhiều bài kinh, được tổng hợp thành 423 câu. Bảy câu sau đây đó có giá trị làm cao đẹp các đức tính mà mỗi con người đã cần sở hữu. Đức tính là yếu tố hình thành lên nhân cách cao quý. Các vị Phật, Bồ Tát, A-la-hán, Thánh Tăng là những người hội tụ được hàng trăm nghìn các đức tính cao quý. Bảy đức tính cao quý sau đây nó sẽ giúp cho người tại gia sống hạnh phúc bình an hơn, và do vậy đó nâng cao giá trị đời sống của mình ở kiếp này, và nó cụ thể là bây giờ và tại đây. Đức tính một, tự lực là vinh quang. Đây là đức tính được Đức Phật giảng dạy qua bài kệ 43 kinh Pháp Cú như sau: cha mẹ muốn cho con hưởng phước, thương cỡ nào chẳng được dài lâu, tâm lành nhân tốt gieo sâu, tự mình tạo dựng quả mau lớn dần. Ở đây chúng ta thấy nó có hai đối tượng được đề cập ở trong bài thi kệ vừa nêu. Thứ nhất là cha mẹ, những người có trách nhiệm thương con, mong con mình đạt được các giá trị cao quý, hưởng được các hạnh phúc. Và vai trò của cha mẹ trong tình huống này là muốn làm thế mọi việc cho con, con mình chỉ ngồi hưởng thôi. Đối tượng thứ hai là con cái. Đối tượng được cha mẹ quan tâm và cũng được cha mẹ muốn truyền trao các phước báo mà ông bà đã dành dụm, đã tu nhân tích đức trải qua rất nhiều năm tháng. Dĩ nhiên ở đây đối tượng con cháu hoàn toàn không hề có một ước vọng gì để trải nghiệm các hạnh phúc đó, cũng không hề có quan tâm với lòng biết ơn rằng cha mẹ của mình đã hy sinh cao quý để giúp cho mình có thể có được các giá trị phước báo này. Như vậy ta có thể đặt ra tình huống mối quan tâm của cha mẹ dành cho con cháu đã bị con cháu phớt lờ hoặc không để ý đến đâu. Lo cho con cái theo hướng này đó thì càng lo cha mẹ càng phiền não. Mỗi khi nghĩ lại rằng tấm lòng cao quý của tôi dành cho con cái đã chẳng bằng lòng, thì đó là cách lo lắng một chiều thôi. Truyền thông bằng ngôn ngữ theo Phật giáo là một trong những phương tiện rất quan trọng nhằm giúp cho con em mình trải nghiệm được các mối quan tâm của mình. Bài ca Bông Hồng Kề Áo của Phạm Thế Mỹ, phóng tác theo tác phẩm Bông Hồng Kề Áo của Thầy Sĩ Nhất Hạnh, nhắc nhở mọi người sự truyền thông về tình thương mà ta có thể dành cho người thân. Không truyền thông như thế đó, đôi lúc nhiều người không đủ chịu sâu để cảm nhận được các tình thân, tình thương, tình cảm một cách rất là vi tế và một cách rất là thầm lặng. Cái truyền thông ở trong bản nhạc đó là: mẹ ơi, mẹ có biết rằng, biết gì, biết rằng con thương mẹ lắm không? Đó là một truyền thông rất đơn giản đó, nhưng đôi lúc nhiều người kiệm lời, không nói lên được. Mà mỗi khi mà rầy la con cháu á, thì chúng ta nói dài đằng đẵng, thì con cháu nó sẽ suy nghĩ: từ trước đến giờ tôi chưa nhận được lời khen hay tình thương, tình cảm, quan tâm, chăm sóc, lo lắng của cha mẹ tôi. Tôi chỉ hứng lấy toàn là những lời quở trách không à. Chúng ta không trách giới trẻ quá thiển cận, bởi vì không phải ai cũng nhạy bén để cảm nhận được những cái tình cảm cao quý mà chúng ta chưa kịp nói ra. Cho nên khi làm được một việc gì tốt cho con cái đó, thì phải làm sao cho con cái cảm nhận được điều đó, không phải theo cách kể lể, mà theo cách đó là cho chúng thấy rất rõ chúng đang nằm ở trong tầm ngắm của tình thương, và cha mẹ đang tưới tẩm cái hạnh phúc đó bằng các sự quan tâm rất cao quý này. Đức Phật khẳng định: thương cỡ nào chẳng được dài lâu. Khi mà mình trải nghiệm tình thương của mình cho con cái và người thân á, là chúng ta đang trải nghiệm bằng cái quan tâm đó. Nhân quả của sự quan tâm này đó, nó chỉ ảnh hưởng về phương diện cảm xúc đối với con cái thôi. Nếu như con cái và người thân chúng ta không tự mình trải nghiệm các phước báo đó, tự mình gieo trồng các dân phước báo đó, tự mình phụng sự những nhân vật cao quý để tiếp tục có được những phước báo cao quý đó, thì cái hỗ trợ, cái khoản công đức từ cha mẹ thông qua hồi hướng công đức đối với con cái chẳng thể dài lâu. Bởi vì theo nhân quả, cha mẹ là người đang thực thi công đức, cha mẹ hưởng được công đức đó, con cái chỉ hưởng ké, mà hưởng ké thì không hưởng nhiều. Vì đó các bậc cha mẹ hãy hướng dẫn con em của mình đến chùa vào các ngày Chủ nhật hay thứ bảy, sinh hoạt với trẻ Phật giáo để cho con em của chúng ta trực tiếp trải nghiệm được Phật pháp. Mà từ nhỏ khi được học như thế này đó, thì các cháu sẽ không dựa dẫm vào cha mẹ, không báo đề gia đình, không phạm pháp những thứ mà luật pháp không cho phép, không hưởng thụ đàn điếm ăn chơi, giao du tập tình với bạn bè xấu. Nhờ đó mà chúng có được một định hướng xây dựng tương lai bằng các nỗ lực cao quý. Cái đó mới thật sự là để phúc dài lâu cho con cháu. Chùa Thiên Chánh kể từ khi thầy Quảng Tiến về đó, sinh hoạt thể sắc hơn rất nhiều. Các vị đi chùa tại đây có lẽ biết được điều này. Các khóa tu gieo hạt từ tâm, học thư pháp, học võ thuật, học cắm hoa đều là những cái phương tiện tốt để thu hút giới trẻ đến chùa. Và khi đã đến chùa rồi thì không nhàm chán, không bỏ chùa đi. Làm như thế không phải là được lợi cho chùa, mà làm như thế là để giúp cho các bậc phụ huynh như các vị Phật tử. Cho nên thưa con đúng cách đó là giúp cho con trở thành Phật tử có tu học. Còn Phật tử theo kiểu quy y, một năm đến chùa vài ba lần, chẳng có thấm tương giao, vẫn còn là người ngoài cổng chùa. Như vậy giúp cho con cháu có tinh thần tự lực theo Đức Phật đó là hai câu sau: tâm lành nhân tốt gieo sâu, tự mình tạo dựng quả mau lớn dần. Đầu tiên phải có một cái tâm thiện, có lý tưởng thiện, có chí nguyện thiện, có các hành động thiện. Phải hiểu rõ đâu là tiêu chí thiện thì mới hướng dẫn được con em mình làm được việc đó tốt. Thiện theo Đức Phật nó phải phát xuất từ động cơ cao quý, vô ngã, vị tha, lệ mình, ít người, và làm bằng tinh thần xung phong, chứ không phải làm miễn cưỡng, hay là làm vì mặc cả nhân quả, hoặc là làm vì danh dự, vân vân. Giữa động cơ đó có thể nó thúc giục cho việc làm thiện được có mặt, nhưng thiện cao quý phải phát xuất từ tâm lành, mà tâm lành phải là tâm tốt, gieo nhân tốt thật là sâu, chứ không phải là làm thiện một cách hời hợt, làm qua đo, làm chiếu lệ cho có thôi, thì cái đó nó không có giúp ích gì lâu dài. Cho nên cha mẹ phải dạy cho con cái ba phương diện thiện mà Đức Phật đã dạy, đó là xa lánh các tội lỗi về luật pháp và dân sự. Xa lánh như thế là chúng ta thoát ra khỏi các nỗi sợ hãi phê bình, chỉ trích, rồi tù đày, bất hạnh. Thực tập tất cả các điều lành, đừng có chê việc lành này quá nhỏ, không đủ tầm với tôi. Ai nghĩ rằng là tôi phải đủ các điều kiện mới làm một việc lành sẽ đánh mất điều kiện để có được các quả phúc. Hãy nhớ khi làm việc lành cũng giống như góp gió thành bão, góp cát thành sa mạc, tích tiểu thành đại. Cứ làm một cách điều đặn, không gián đoạn. Dần dà những hạt giống phước đó đó được tích tụ lại và trở thành một khối phước lớn hồi nào mình không hay. Đó là tính tiệm tiến, tính tăng trưởng dần điều. Làm phước, làm thiện, làm việc lành nói chung cũng giống như chạy marathon, nó khác với chạy cự ly ngắn. Chạy cự ly ngắn á, lúc mình phát tâm làm mình làm hồ hởi lắm, làm vài ba lần rồi trốn luôn, rồi bỏ cuộc. Còn chạy marathon là chạy đều, ta phải định lượng được sức khỏe, mục đích ngắn, mục đích vừa, mục đích dài. Và Đức Phật dạy trong kinh Tăng Chi đó, cái tài chánh chia làm 4 phần. 25% á dành cho chi tiêu hàng tháng, 25% gửi ngân hàng để lo hậu sự, những việc cần thiết ở trong tương lai, 25% hiếu kính với cha mẹ, và 25% làm việc thiện. Đây là 1/4 có tiền lương. Rất tiếc là ít khi chúng ta làm được việc thiện bằng một cái tỷ lệ phần trăm như thế đó. Và làm thường xuyên thì các hạt giống thiện này nó mới tăng trưởng theo năm tháng được. Và điều thứ ba là làm với động cơ cao quý. Nếu mình không tu học Phật đó, thì mỗi khi làm một việc làm gì đó ta mặc ngã nhân quả lắm. Giống như mình làm ăn nha, mặc cả lề lỗ bao nhiêu thì mình mới dấn thân làm. Nếu mà không thấy lời là mình không có làm. Mà làm thiện mà mình mặc cả nhân quả thì ý nghĩa từ bi và nhân bản đã bị giảm mất đi rồi. Có người nghĩ rằng là tôi đóng góp một ca mổ mắt từ thiện vì tôi không muốn mắt tôi bị mù. Như vậy thì nó có nghĩa từ thiện bao nhiêu đó. Mua bán đó. Nhưng mà mình đầu tư một hạt giống thiện để mình có nhiều cái hạt giống thiện hơn trong tương lai. Bỏ ra một con tép để kiếm những con tôm phước báo. Đạo Phật thì không dạy thế. Cứ hãy làm bằng tâm cao quý, không vọng cầu, không mong đền đáp, làm bằng tinh thần vô ngã vị tha, giúp cho người khác như thể là giúp chính mình. Quả phúc báo đó dầu không muốn nó sẽ trổ gấp nhiều lần. Nên đừng bận tâm về mặc cả nhân quả. Như vậy giúp cho con có tinh thần tự lực trong lập nghiệp, tự lực trong làm phước, tự lực trong việc vượt qua khó khăn, tự lực trong là nỗ lực tu học Phật, chúng ta sẽ có những đứa con như ý. Và đó là cách tạo phúc đức cho con. Đức tính hai: nói được, làm được. Đức Phật dạy trong kệ Pháp Cú 52 như sau: như hoa đẹp, to tròn hấp dẫn, rạng hình thù, lại đượm mùi hương, lời hay, ý tưởng lạ lùng, có làm ắt được quả tròn mười mươi. Thì trong bài kệ này Đức Phật cũng đưa ra hai tình huống với hai cái nội dung khác nhau. Tình huống một đó là có rất nhiều người nói rất hay nhưng mà làm rất dở. Có lẽ là họ chỉ được huấn luyện để nói chuẩn, nói tốt thôi, nhưng mà chưa có nỗ lực để tự làm tốt những gì mình hiểu biết được và nói được, truyền đạt được. Tình huống hai là những người làm rất giỏi nhưng có thể nói không hay. Họ có kinh nghiệm thực tiễn, kinh nghiệm đời sống, chứ họ không có cái kinh nghiệm trường lớp, không được học bài bản, nhưng mà làm ở đâu là có kết quả đó, đầu tư ở đâu là thành công đó. Cả hai tình huống này theo Đức Phật đó chỉ mới đạt được 50% thôi của sự cao quý. Do vậy những người rơi vào chứng bệnh lý tưởng hóa sẽ gặp rất nhiều rắc rối với cái loại người thứ nhất, vì mình nghĩ là người ta nói được mà không làm được, cho nên mình không thèm nghe theo. Đang khi đó nghe theo lời nói tốt, ta bắt chước theo lời nói tốt đó, ta được các giá trị cao quý, mắc mớ gì vướng kẹt vào cái việc không làm được của người nói đó mà bỏ cơ hội làm được cho chính mình. Đây là cách thức chúng ta hãy đặt vấn đề để điều chỉnh các nhận thức quá quắt mà đôi lúc chúng ta bị vướng phải và không để ý đến. Và để tháo mở được cái vướng kẹt đó đó, thì chúng ta đừng nên có những cách phát biểu như: ôi bà đó mà làm gì, bà nói hay thôi chứ dở ẹt à, bà nói hay thì mình phải bái phục cái hay của bà chứ mình có nói được hay đâu. Còn bà không làm hay được thì bà bị thiệt thòi phước báo của bà, không có được cái phước. Đừng vì cái việc mà bà không được cái phước đó mà đánh mất cái phước của mình để học được một điều hay. Cho nên bằng cách này là chúng ta sẽ không có phải tìm vạch lát tìm sâu các cái sở đoản, khuyết tật, yếu kém và những thứ không làm được ở người khác. Chúng ta học ở người khác cái hay và ta sẽ trở thành là điểm hội tụ của những cái xuất sắc. Cho nên học được bằng kiến thức ta cũng biết ơn, học được bằng kinh nghiệm thực tiễn ta lại càng biết ơn hơn. Nếu học luôn cả hai phương diện, vừa kiến thức vừa thực tiễn, thì ta sẽ trở thành là một người hoàn thiện hơn. Ảnh dụ mà Đức Phật đưa ra trong bài kệ này rất là ấn tượng, giống như một loại hoa đẹp có sắc nhưng lại không có mùi hương. Cái sức thu hút của người thưởng lãm loại hoa đó là không cao, vì nó chỉ đạt được có 50% giá trị thôi. Có rất nhiều loại hoa đẹp nhưng không có hương, thậm chí cái mùi của nó mình ngửi vào dị ứng mũi, hoặc là có thể nghe cái mùi rất là khó chịu. Rất hiếm có loại hoa vừa có nhan sắc đẹp vượt trội hơn các loại hoa còn lại, đồng thời khi đặt mũi ngửi mùi hương lòng ta cảm thấy thơi thới, hân hoan, và nó có giá trị dược liệu để làm cho sức khỏe của mình đó, nó được tốt nữa. Hoa sen thuộc vào nhóm loại đặc biệt này. Không có một loại hoa nào có thể đạt được hệ tiêu chí 11 trên 13 do Bộ Văn hóa Du lịch Thể thao đặt ra. Và do vậy hoa sen đã được bình chọn là quốc hoa của Việt Nam. Về phương diện kinh tế, hoa sen vượt trội hơn các loại hoa còn lại. Không có cái gì trong hoa sen mà không bán được. Đụ sen, hoa sen, gương sen, hạt sen, tâm sen, ngó sen, củ sen, lá sen, cái gì cũng bán được. Về phương diện dược liệu thì tâm sen, hạt sen á, có chức năng điều trị an thần, không dẫn đến các tác dụng phụ. Trà sen cũng là một loại trà uống rất ngon, rất thơm. Lá sen có thể gói bánh được. Nhưng nếu chúng ta phân tích cái bối cảnh mà sen có mặt á, thì chúng ta sẽ rất ngỡ ngàng. Đó là nó tồn tại trong bùn nhơ và nước đọng. Chứ nó mà tồn tại ở nước sạch, không có bùn dơ, có lẽ nó không tỏ hương thơm ngát và nó có những cái giá trị đặc biệt kỳ thú như thế. Cho nên nói đi thì chúng ta phải nói lại, để có được một loại hoa vừa có nhan sắc vừa có mùi hương, ta phải trả bằng cái giá rất đắt. Con người cũng thế, để có được kiến thức chuẩn, ta phải học đến vài chục năm. Rồi để có được cái hành động đạo đức chuẩn á, ta phải khép mình trong chánh pháp của Đức Phật như là một quỹ đạo, và bất kỳ người nào cắt bước đi từng bước chân trên con đường chánh đạo được Đức Phật khám phá đều mang lại hạnh phúc cho mình, cho người ở hiện đời và ở kiếp sau. Chứ đâu phải nỗ lực phấn đấu dữ lắm. Ở miền Bắc đó, trong giai đoạn Phật giáo bị suy vong từ năm 1945, ở Bắc Trung Bộ từ năm 1954, người ta cứ rai rải cái câu nói trẻ vui nhà, già vui chùa. Từ đó câu này nó đã tấn công đạo Phật và triệt tiêu đạo Phật gần như đến tận gốc rễ. Nhận thức sai lệch của quần chúng đến chùa đó là ai dưới 50 tuổi mà đi chùa là hay có vấn đề về tâm lý, thất bại, thất tình, thất nghiệp, chán trường, tuyệt vọng, bi quan, yếm thế. Và ở cái tuổi U60 có nhiều nơi phải U70 mới đi chùa. Đến cái tuổi đó mà đi chùa là quá muộn màng nè. Tuổi già tôi thường gọi là tuổi đời xưa hay là tuổi thói quen. Người già sống với kinh nghiệm, cho nên đó, thói quen đó, dẫn dắt họ. Khi trải nghiệm được lời Phật dạy cao quý, có rất nhiều người đã bị thất bại hoàn toàn trong việc thay đổi tính cách của mình, vì cái thói quen nó quá quá mạnh, nó như một cái trận cuồng phong vậy. Nếu không có bản lĩnh để vượt qua các thói quen tiêu cực, có lẽ chúng ta chỉ mới dừng lại ở lời cao quý Đức Phật chứ chưa thực hiện được sự cao quý đó cho chính mình, huống hồ là cho người thân. Cho nên phải đi chùa từ nhỏ. Mà khi đi chùa từ nhỏ rồi đó, đến tuổi 40-50 không đi chùa nữa, không có thầy hướng dẫn, ta vẫn tu ngon lành, ta vẫn tu rất là tốt, ta vẫn có giá trị rất cao quý. Huống hồ là mình giữ phong cách đó cho đến tuổi già, tập hợp biết bao nhiêu đức tính cao quý đó, làm được biết bao nhiêu giá trị đẹp đó. Thông điệp Đức Phật gửi đến chúng ta qua kệ 52: một người hoàn thiện có những đức tính cao quý là phải nói được, làm được. Nói điều tốt, làm điều tốt. Chỉ huy trong Phật giáo được hiểu là lãnh đạo. Lãnh đạo theo tinh thần của bài kệ này có nghĩa là người lãnh đạo, tức là phải đi đầu ấy, chứ không phải chỉ tay năm ngón. Ai làm công tác chỉ huy mà lại xung phong làm trước, thậm chí là làm nhiều hơn mọi người, đảm bảo công việc ở đâu đó nó chu tắc, hiệu quả rất cao. Có một cái tầm nhìn bao quát, hiểu từng ngóc ngách trong vấn đề, thì khi mình giao việc cho người khác, ta không giao lầm, ta giao đúng khả năng, đúng sở trường. Và không ai có thể qua mặt được mình, vì những việc đó mình đã từng trải qua rồi. Từ cái vai trò phụ đến vai trò quan trọng, ta đã từng làm với tinh thần trách nhiệm và có phương pháp, làm rất thành công. thì những người làm việc dưới trướng hay cộng sự với chúng ta sẽ không thể nào qua mặt mình được. Cho nên khi giao việc cho họ, họ làm, mình biết là chuẩn hay không chuẩn, tốt hay chưa tốt, khắc phục hậu quả ở chỗ nào, những cái trục trặc nó có mặt ở chỗ nào, chúng ta có thể nói một cách rất đơn giản mà nó đi vào ngay cốt lõi. Cho nên người hợp tác và cộng sự trở nên bội phục hơn. Đó là người có kiến thức giỏi và có thực hành giỏi. Khi mình chỉ biết lãnh đạo thôi mà chưa trải qua các vai trò đó đó, nội mà bị vẽ về không là chúng ta đã tổn thất kinh tế rồi. Ví dụ cái máy đó hư, tiền sửa tối đa là 200 ngàn, nếu mà không rành á, ta vẽ thành 2 triệu, ta hù mình vài ba câu, nếu không làm nó sẽ hư hết một hệ thống mình quản lên. Và cứ như thế ta sống trong nỗi sợ hãi bị người khác sai sử, gọi là móc túi làm tiền, và kết quả là bao nhiêu nỗ lực cao quý chúng ta trở nên là công tôi thôi, làm cho người khác hưởng. Cho nên là có cái thức chuẩn là rất tốt, dù người đó chưa làm chuẩn được, đừng vì thế mà chúng ta công kích, vì nó là 50% của con đường thành công rồi. Phần còn lại là thực tập, trải nghiệm, ứng dụng, giống như là không khí để thở, thực phẩm để ăn, nước để uống, áo quần để mặc và trang sức đẹp để làm tăng giá trị cho con người của mình. Phải biến kiến thức trở thành là thực phẩm, như là một nhu cầu không thể thiếu, là một chất bổ cho sức khỏe và tuổi thọ về hạnh phúc của chúng ta, thì chúng ta mới hoàn thiện được cả hai đức tính, là cái gì biết là làm được, cái gì làm được là có thể truyền đạt được. Đức tính 3, nhận diện khiếm khuyết. Đây là nội dung của câu kệ 63. Phật dạy như sau: ai ngu dở biết mình còn dốt, nhờ vậy mà chậm lục hết dần. Kẻ đần lại tưởng mình khôn, chỉ ngu như vậy không còn người hơn. Đây là một câu dạy rất sâu sắc. Có những người đó kiến thức thì chẳng bao nhiêu mà thích khoe mẽ, đó là người là thiếu chiều sâu. Những người có chiều sâu thì càng kiến thức rộng, hiểu biết nhiều, tầm vóc cao, càng phải biết ẩn giấu mình để có được cái sự bình an, và mới dùng cái nguồn tri thức cao quý đó làm được các việc vĩ đại. Xã hội đó nó có nhiều thành phần phức tạp, gà ghét nhau tiếng gái, người nam khét nhau bởi chữ tài, cái ganh tị hơn thua trong cuộc đời đó, nó làm cho người có tài mà không biết sử dụng tài một cách đúng sẽ tự mời rước các tai họa và rắc rối về bản thân mình. Các loại gỗ tốt, thẳng và có giá trị đó, sẽ bị người ta đốn trước. Còn các cây cô lằn lửa đó, thì còn hữu nguyên à. Cho nên đó, không có tài thì không thể thành công. Có tài đó mà cao ngạo, ỷ lại, khoe khoang, khoác lác đó, thì gặp rất nhiều các chướng duyên. Mỗi một chướng duyên nó để lại một nỗi ám ảnh và ấn tượng xấu, làm cho chúng ta dễ dàng chán nản, tuyệt vọng, thậm chí là đào tẩu khỏi cái tài của mình, hoặc là đầu hàng số phận vì gặp quá nhiều các chướng duyên. Có tài mà không biết sử dụng khôn ngoan á, còn chưa có được kết quả tốt, huống hồ không có tài mà lại khoe mẽ mình là một người ta đây. Đó là một sự dại dột thôi. Do đó theo tinh thần Phật dạy đó, mỗi người phải tự đánh giá chính mình bằng một cái gương soi trí tuệ. Kiến thức của tôi về lĩnh vực nghề nghiệp mà tôi đang theo đuổi có đạt được độ chuẩn chưa? có đủ đảm bảo để giúp tôi thành công chưa? Nếu câu trả lời là chưa, tôi không có lý do gì mặc cảm, xấu hổ, tự ái khi phải học hỏi ở những người chuyên môn và thành đạt hơn mình về lĩnh vực đó. Thiện tài đồng tử trong kinh Hoa Nghiêm đã phải cầu học hơn 50 vị thầy. Mỗi một người đó có thể thua ông nhiều chục nhân cách, nhưng hơn ông một nhân cách nào đó thì ông tôn người đó làm thầy ở lĩnh vực đó. Nhờ đó mà ông trở thành là điểm hội tụ của biết bao nhiêu nhân cách cao quý, không mặc cảm, thậm chí là học ở những người thuộc hàng con cháu của mình thôi. Đó là tinh thần cầu học để tiến bộ, để làm vào nguồn tri thức cao quý, để tăng trưởng nhân cách. Những người mới học võ đó thì dễ ngứa tay ngứa chân lắm, đụng đâu là đấm đá đó. Còn võ sư thứ thiệt á, kẻ thù hù cầm cái giáo chọt trước mặt mình á vẫn không nháy mắt, kẻ đó mới là đáng gờm. Con cọp, con sư tử, con beo có đặc tính giống nhau là bản lĩnh không sợ hãi. Ta dùng một cái vật nhọn nào đó mà hù nó nha, gấp 1-2 cm, con mắt nó vẫn không nháy, nó vẫn nhìn trừng thế này, vì nó biết chúng ta là đang hù nó chứ không phải là làm thiệt. Còn con chó sủa gâu 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 hù dậm lên cái là bỏ chạy. Người có bản lĩnh thật á là người không sợ hãi, biết sử dụng cái nguồn tri thức, khả năng và cái nhiệt tình mình đúng cách, đúng chỗ để có thể góp phần làm giàu được cuộc sống. Các loài cá đá đó gặp nhau qua hai cái vách chai hay là hai cái vách ly mà vẫn chu mỏ nhau, cắn nhau, mà thực ra là đang cắn cái mỏ mình đó, và làm cho cái mỏ mình bị sưng lên, cái răng của chúng đó là bị gọi là gãy đi, rất là ngu, tức là dễ bị kích động, dễ bị kích, bị ta gọi là nó khích, rồi chạy theo các cái kích động đó thì không thể làm việc lớn được. Cho nên phải thừa nhận các yếu kém về tánh tình, kiến thức, lối sống, sự cư xử, chúng ta mới dần dà khắc phục được chúng. Cho nên tuyệt đối không tự ái khi được người khác chỉ những điểm sai và khuyết tật. Tự ái theo Phật giáo sai lầm là một tự sát. Tự trọng đó, có lúc có giá trị tốt, có lúc có giá trị tiêu cực. Tự trọng đó, là biết những yếu kém của mình để ta học hỏi hơn, thì đây là tự trọng tích cực. Tự trọng theo cái nghĩa tự ái hay là núp dưới bình phong của tự ái, tự trọng đó sẽ làm cho chúng ta gần như là bỏ rất nhiều cơ hội để học được những điều hay, thậm chí là ở kẻ thù của mình. Cho nên kẻ dốt mà cứ nghĩ mình là giỏi thì được gọi là chí ngu, tức là ngu không có chỗ nào để nói nữa. Mỗi người hãy tự nhắc mình câu đó đó, để mỗi ngày ta thông minh hơn, sâu sắc hơn, thành công hơn, và hội tụ được nhiều cái kiến thức cao quý để phụng sự cho mình, cho người thân và cho cuộc đời. Đức tính 4, chọn giao tiếp bạn lành. Nội dung này Đức Phật thể hiện qua kệ 78 như sau: chớ kết bạn với phường xấu ác, kẻ dối gian, cai độc, tiểu nhân. Hãy thân với bạn hiền lành, học theo gương hạnh, chánh chân, sửa mình. Câu này đã sâu sắc hơn câu nói trong dân gian: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cái câu nói dân gian đó chỉ phản ánh được phương diện chân lý, đó là cái cộng hưởng nhân quả về tính cách và lối sống giữa ta và một người ta giao du thường xuyên là điều không thể phủ định. Trong khi đó, Đức Phật dạy chúng ta một cách rất là rõ với các đối tượng nào mà mình không nên giao du. Thứ nhất là các thành phần xấu ác. Xấu là người có tính cách ích kỷ, tham lam, sân hận, si mê, chấp trước. Mặc dù họ chưa từng làm các việc gì phạm pháp đó, nhưng mà họ có tính cách xấu như thế. Nếu ta chưa đủ sức để chuyển hóa họ thì việc giao du với họ ta sẽ trở thành một phần của họ, trở thành một bản sao của họ. Đối tượng thứ hai là ác. Ác có nghĩa là phạm pháp. Xấu có thể là có những ý tưởng tiêu cực ở trong đầu, có những lối sống tiêu cực với chính mình nhưng mà chưa có tác hại gì đến ai. Ví dụ như một số người nhậu vô là ngủ, chứ không quậy phá, không chửi bới, không bạo lực, không bạo động, không gây sự gì với ai. Người đó không phải là người ác nhưng là người xấu, xấu với chính họ. Bởi vì nhậu nhẹt như thế thì làm sao chăm sóc vợ con được, thiếu trách nhiệm gia đình. Nên đối với kẻ ác chúng ta phải nhớ tránh voi chẳng hổ mặt nào. Đối đầu với những người như thế để chứng tỏ mình anh hùng rơm chẳng có giá trị gì, đôi lúc chết lãng xẹt. Kẻ xấu hãy để cho luật pháp nghiêm trị, kẻ ác hãy để cho luật pháp chuyển hóa. Còn chúng ta là thoát ra khỏi cái mối quan hệ hoặc một chiều hoặc hai chiều với họ, để ta còn thời gian làm các việc đáng làm hơn. Kẻ dối gian, kẻ cay độc, kẻ tiểu nhân là ba đối tượng kế tiếp mà theo Đức Phật chúng ta không nên giao tiếp. Sống chung, làm việc chung, hợp tác chung với kẻ dối gian, tâm ta không thể có chút bình yên. Mưu mô trước quỷ, họ bày vẽ đủ cách, họ lắc léo đủ cách, và họ biến chúng ta trở thành nạn nhân hồi nào không hay. Cho nên khi hợp tác làm ăn với người nào đó thì ta không nên hợp tác với người có tiền sự dối gian, lừa đảo, móc quạt, mánh khóe, không chân thật. Bởi vì chúng ta sẽ tiếp tục trở thành nạn nhân của người đó. Còn người cay độc là người thù dai, ghét dở, có chuyện nó không đáng đâu vào đâu hết trơn, là cái ghim. Và khi thù rồi đó thì muốn tất cả mọi người không được giao du với người đó, rất tiêu cực. Ghét cả tông chi họ hàng, cái đối tượng mà họ ghét họ buộc mình cũng không được giao du luôn. Như thế là người rất cay độc. Và đến lúc nào đó chúng ta sẽ trở thành nạn nhân của người cay độc đó. Còn kẻ tiểu nhân á, là kẻ đâm sau lưng chiến sĩ, trò ghế bánh xe, ném đá vô tai. Họ có thể dùng tất cả các cái biện pháp xấu nhất, hèn hạ nhất để đạt được thành công. Không nên xem thường những kẻ đó và cũng không nên giao du với những kẻ như thế. Bởi vì trước sau gì chúng ta cũng bị vạ lây bởi luật pháp, hoặc là bị ảnh hưởng lây bởi quan hệ dân sự. Chưa phải là chiếc phao thì không nên làm công việc cứu hộ người chết đuối. Chưa phải là chiếc xe thì không nên cõng một người đang cái sức khỏe mình đi chưa vững. Cho nên phải hiểu rõ cái năng lực của mình nằm ở đâu, bao nhiêu, với đường dài, đường bền. Ta thấy rõ một số người bạn là xấu, tiểu nhân, dối gian, cay độc, xấu, ác. Nếu mình chưa đủ sức để giúp người đó thì hãy tìm người khác có năng lực hơn để hỗ trợ. còn chúng ta hãy giữ một khoảng cách an toàn. Anh hùng rơm trong tình huống này là liều mạng. Trong quan hệ đối tác á, nó phải diễn ra theo cách thế: một bên là phủ trùm, một bên là bị phủ trùm. Nó giống như cái nồi và cái nắp vậy. Hai cái cùng nồi thì kháng cự nhau, hai cái cùng nắp thì ganh tị nhau. Khi mình nỗ lực thay đổi nhân cách một người nào đó mà không thành công, thì đến lúc ta sẽ bị người đó với nhân cách ấy thay đổi mình. Cho nên nhiều chị phụ nữ rất ngây ngơ khi nghĩ rằng tôi thương anh ấy, tôi có thể đủ bản lĩnh và đủ cái sức kiên trì để giúp cho anh ấy thay đổi tánh xấu của anh ấy. Đó là mơ. Thay đổi cá tính một con người không phải là chuyện dễ. Cho nên đó, trước khi là vợ chồng chính thức của nhau thì hãy để cho cái người mà mình thương đó thay đổi tính xấu trước đi. Ngay khi thương nhau đó, người ta có thể hy sinh cho nhau. Mà người ta không thể sửa được thì đừng có mơ mộng rằng là khi chính thức là vợ chồng thì người ấy sẽ sửa, còn lâu. Phải sống thiết thực. Nhiều cô gái đi thương kẻ nghiện ngập, thương những kẻ rượu chè, cờ bạc, và nghĩ rằng là tình thương của mình có thể thay đổi tất cả. Cái đó có thể tồn tại trong tiểu thuyết, không tồn tại trong hiện thực. Mà nếu có trong thực là một trường hợp rất ngoại lệ. Cái nỗ lực tự thân của người xấu đó phải chiếm 90%, tức là bản thân người ấy có nỗ lực và có lý tưởng để làm công việc đó thì chúng ta có thể tin. Còn người ấy là cái người mà có tính cách giống như Chí Phèo, ăn vạ, nằm vạ, dựa dẫm mà hứa hẹn chúng ta, thì đừng nên dại dột mà tin. Cho nên là tốt nhất chúng ta hãy tìm đến bạn hiền lành, bạn chánh chân, bạn có tri thức Phật pháp để chúng ta học hỏi những điều hay, đồng hành với nhau trên cuộc đời với tư cách là cộng sự, đối tác, hợp tác, chúng ta sẽ đạt được nhiều giá trị cao quý. Trong rất nhiều bài kinh Đức Phật nói ngài đó giống như là một con voi chúa, chấp nhận sự đơn độc nhưng không cô đơn, chứ không kết bạn với các cái loài thú thấp kém. Đây phải là cao ngạo, bởi vì cái cộng hưởng nhân quả biến ta trở thành bản sao của một người xấu là rất cao. Cho nên không dạy dột mình, dạy dột gì đẩy mình vào một cái tình huống mà sau này đó khi nhận thức rằng mình đang giao du một kẻ xấu thì quá muộn rồi. Ta đã trở thành một phần cá tánh của người đó, một phần lối sống người đó, một bản sao. Quy luật là chúng ta sẽ là một phần của những gì chúng ta đã tiếp xúc, chúng ta sẽ là một phần của những gì mà người chúng ta sống chung với. Giao du với ai thì cái cá tánh người đó nó được chúng ta tiếp xúc hàng ngày hàng giờ, và trở thành như là một cái nguồn hạt giống tồn tại trong bộ não chúng ta, lúc đầu là vô thức, về sau là hữu thức. Và những cái dữ liệu tiêu cực này nó sẽ khiến mình sai sử, mình dẫn dắt mình đang khi mình mất phương hướng và thiếu đi sự sáng suốt. Khái niệm thì ngũ tri thức là một khái niệm Đức Phật đề cao rất hay. Bạn lành không chưa đủ, mà bạn lành đó phải có tri thức lành. Thiện hữu tri thức là người có tri thức lành, có lối sống lành, có hành động lành. Còn bạn nhiệt tình, bạn A Vua, bạn A Tòng chưa phải là bạn thiểu tri thức. Có nhiều người bạn quá tốt với chúng ta mà làm chúng ta bị khổ đau. Ví dụ như bạn nhậu, cứ đến giờ nhậu là gọi điện thoại mời đi, bao mình á là hết chầu này sang chầu khác, mình khỏi phải lo gì, thậm chí đưa xe đến rước. Thì đó không phải là bạn hữu thiện hữu tri thức. đó là bạn xúi dại, xúi dục. Rồi cuối cùng á, giống như là một người mù dẫn những người chột, hay là một người chột dẫn người mù, tất cả cùng lọt vào cái hầm sâu đó. Đi chùa đó không phải Phật tử nào cũng là thiện hữu tri thức hết. Có nhiều người mới đi chùa mới tanh nè, thị phi dãy đầy, tới chùa không ngồi tĩnh tọa, không niệm Phật, không tụng kinh, không đọc sách, không học hỏi những điều hay, mà chỉ còn ngồi kể chuyện trong nhà ngoài phố, nhỏ to tâm sự, toàn là những chuyện buồn phiền không. Thì đó là một cái nghiệp rất đáng tội nghiệp. Mà đi giao du với những người như thế, thì đang lúc nghe giờ giảng, toàn là nghe cái người đó kể cái chuyện xấu của người A, chuyện phiền của người B, chuyện khổ của người C. Như vậy là quý một cái thời gian có mặt tại chùa ta không học được điều gì mới. Cho nên người đi chùa phải ý thức chuyển hóa thói quen nói thành thói quen thực tập, chuyển hóa thói quen kêu ca thành thói quen đó nhận diện những điều tích cực để trải nghiệm nó. Bằng cách này ta không nắm, ta không hâm nóng nỗi khổ niềm đau thêm một lần nào nữa. Khổ đau nào trong quá khứ hãy khép lại như nó chưa từng xảy ra, hoặc nó đã chết rồi trong quá khứ, không khơi lại nữa, không bới móc lại nữa, không mồi lửa lại nữa. Và hãy trải nghiệm hạnh phúc an lạc bây giờ và tại đây thôi. Đó là sự khôn ngoan. Bạn nào mà giúp chúng ta sống với tính cách hiện tại lạc trú, tức là tìm hạnh phúc ở giờ phút hiện tại này, khép quá khứ lại, thì đó là bạn tri thức lạc. Bạn nào mời gọi chúng ta làm việc thiện, khích lệ chúng ta tham gia các khóa tu, mời gọi chúng ta làm các điều công đức, khi chúng ta bị suy sụp tinh thần thì họ nâng đỡ, khi chúng ta mê tín dị đoan thì họ giúp cho mình có chánh tín, khi chúng ta mất phương hướng trong cuộc đời thì họ trở thành là điểm tựa, thì đó là bạn tri thức lạc. Thà ít người như thế để chúng ta được bình an còn hơn là có quá nhiều bạn A vua, A tầm mà rút cuộc rồi đó nghiệp khổ đau ta lãnh đủ hết. Khi đến khổ đau gọi điện thoại đến họ, trời lúc này tôi bận lắm, thôi dịp khác nha, tôi biết là bạn giỡn mà. Cho nên phải tránh xa các bạn rượu chè, bạn ma túy, bạn cờ bạc, bạn hưởng thụ, bạn đàn điếm, bạn thị phi, bạn côn đồ du đảng, tức là những thân phận đó tuyệt đối lánh xa. Đức tính năm, buông bỏ hận thù. Đức Phật dạy trong kệ Pháp Cú số 4 như sau: ai bỏ được hận thù bị hại, nó đánh tôi và chửi mắng tôi, thắng tôi, cướp đoạt của tôi, hận thù tan biến, nguôi ngoai cõi lòng. Khi một nỗi khổ nào đó xuất hiện, biến ta trở thành là nạn nhân, về phương diện sự thật đó, chúng ta phải ghi nhận rằng đó, có một tác nhân đang gây nỗi khổ niềm đau, họ đang làm phạm pháp, họ thương tổn mình về cơ thể, họ chửi bới mình về lời nói, họ hành hạ mình về cảm xúc. Đây là điều mà chúng ta không thể phủ định. Nhận thức cao quý hơn mà chúng ta cần phải ghi nhận là nếu ai tiếp tục nghĩ tưởng rằng mình là nạn nhân, kẻ xấu ác là tác nhân, thì cái mối hận thù giữa ta và người đó không thể nào chuyển hóa được. Như vậy, mỗi khi ta bị người khác ăn hiếp hoặc thể hiện các hành vi phạm pháp, chẳng lẽ mình lẳng lặng làm thinh? Không, Đạo Phật không dạy như thế. Chẳng lẽ mình nhẫn nhục đến độ trở thành là một kẻ bạc nhược và yếu đuối? Là càng không. Vì Đức Phật dạy cái bình đẳng xã hội và cái công bằng xã hội, cho nên Đạo Phật không dạy chúng ta thái độ chịu đựng tiêu cực. Vậy khi bị một kẻ xấu tấn công, ta trở thành là nạn nhân, ta phải ứng xử thế nào để có được cái công bằng xã hội và chuyển hóa được nỗi khổ niềm đau? Câu việc trước nhất Đức Phật khuyên đừng để hận thù vướng kết, vướng dính giữa mình và người ta. Cho nên phải thực tập vô ngã. Tôi không phải là người bị đánh, tôi không phải là người bị mắng, tôi không phải là người bị thị phi, tôi không phải là người bị cướp đoạt, tôi không phải là người bị hành hạ. Mặc dù cái đó đã có, nhưng cái đó đã kết thúc rồi. Nó kết thúc hồi 2 tiếng trước, 2 ngày trước, 2 tháng trước, 2 năm trước, 20 năm trước. Thói quen của chúng ta là không chịu kết thúc khi hành động đó đã kết thúc rồi. Chúng ta nguyên là nạn nhân chứ không phải là nạn nhân, nên nhớ thế. Nguyên là nạn nhân diễn tả cái tính cách chúng ta bị nạn nhân của quá khứ, mà bây giờ nó không còn nữa. Nhưng mà cái thói đeo mang đó, nó làm chúng ta phải gắn kết tôi là nạn nhân đây, tôi đang tị nạn đây, tôi đang bất hạnh đây. Nhưng mà các hành nó diễn ra rồi. Sai lầm lớn nhất của chúng ta là chỗ đó. Từ đó chúng ta đã vô tình hâm nóng lại nỗi khổ niềm đau thêm lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, cho đến n lần. Cái rắc rối nằm ở chỗ này. Bản chất của nỗi khổ niềm đau nó không nhiều đến độ như chúng ta đã hình dung và cường điệu đó. Cứ mỗi một lần hình dung và cường điệu, chúng ta đang nạp vào trong cuộc đời của mình một cái luồng khổ đau ảo mà vốn nó không còn ở hiện tại này, nó đã kết thúc ở quá khứ rồi. Nên quan trọng nhất, Đức Phật khuyên mình không nên đánh lòng mình là nạn nhân bằng các cái cách suy nghĩ, bằng các cái cách gọi là ký ức, hồi ức. Nó đánh tôi, nó mắng tôi, nó chửi tôi, nó cướp tôi, nó hại tôi, nó trù dập tôi, nó đi đọc tôi, vân 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 vân. Nhờ đó ta trải nghiệm sự thực tập cao quý như sau: nỗi khổ niềm đau không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi, cho nên nỗi khổ niềm đau đang có mặt trở nên là bị vô hiệu hóa, nó không tấn công vào trong bộ não chúng ta được, nó không tồn tại trong cảm xúc của chúng ta được, và nó không hiện hữu trong cuộc đời chúng ta nữa. Hãy nhớ điều đó. Đây là cách xử lý rất khôn ngoan và rất an toàn. Ai phạm pháp, chúng ta có thể nhờ luật pháp can thiệp. Ai cư xử các hành động không đúng với các quy định của luật, chúng ta nhờ luật sư và nhờ những người có chức năng an ninh và bảo vệ cái công bằng xã hội giải quyết vấn đề đó. Còn mình không làm công việc đó dưới sự thôi thúc của cơn sân giận, đó là mình đang thoát ra khỏi cái hận thù. Ví dụ lỡ nghe người ta nói ngọt lỗ tai, cho người ta mượn mà người ta không trả nợ, thì hãy thư kiện. Luật pháp cho phép như thế và giới luật Phật giáo cho phép như thế để chúng ta tìm cái công bằng xã hội. Hãy nỗ lực hết mình, kết quả thế nào thì quan hệ như thế đó, vì mình đã làm hết mức rồi. Làm có phương pháp, có trách nhiệm, có đầu tư công sức thời gian, nhưng không nên tiếp tục hành hạ mình, trách cứ mình bằng những cái câu nói như này: giá mà lúc trước tôi nghe lời khuyên của ông A bà B thì bây giờ tôi đâu có bị lừa như thế. Cái chuyện đó nó đã xảy ra rồi, kết thúc rồi, bây giờ quan trọng là giải quyết nó chứ không phải là đi hành hạ cảm xúc của bản thân mình. Thì nhắc lại giá mà chuyện nó đã xong rồi, có 10 cái giá thì cái hậu quả nó cũng là thế thôi. Cho nên nhờ luật sư giải quyết vấn đề đó. Nhưng mà tâm chúng ta không nên bị kẹt vào cái hận thù. Làm đúng phương pháp, đúng quy trình luật định để tìm cái công bằng xã hội. Trong kinh Đức Phật đưa ra ảnh dụ một người bộ hành bị bắn ở phía sau lưng một mũi tên, ngã quỵ ở trên đường, sẽ có 3 phản ứng diễn ra sau đây. Phản ứng 1, cái người nạn nhân đó sẽ nói rằng là: tôi sống lương thiện, tại sao phải lâm vào hoàn cảnh thế này? Tôi phải tìm ra cho bằng được ai là kẻ chủ mưu, ai là kẻ xúi dục, ai là người bắn tôi phải đền trả ăn quán giang hồ này. Đức Phật nói người ấy có thể chết trước khi việc làm đó được thực hiện, vì cái mũi tên độc đang ngắm vào trong cơ thể máu. Phản ứng hai, người đó đổ lỗi rằng là có lẽ kiếp trước tôi bắn người ta cho nên kiếp này tôi bị người ta bắn lại, có lẽ là trong quá khứ mấy chục năm trước tôi làm xấu người ta cho nên bây giờ tôi phải trả hậu quả đó. Cái đó cũng chết một cách thảm thê. Mình không có được túc mệnh minh, tức là tự giác biết về quá khứ, thì đừng có đổ lỗi quá khứ. Nhiều Phật tử đi chùa lâu năm mà vẫn rơi vào cái sai lầm đổ lỗi quá khứ. Cái gì chút xíu nói vậy, kiếp trước tôi mắc nợ ổng cho nên bây giờ tôi phải trả, kiếp trước tôi mắc nợ bả cho nên bây giờ tôi không cần phải giải quyết, cứ chấp nhận số phận ăn bà. Đó là dại dột, đó là phi nhân quả, đó là đổ lỗi một cách thiếu trách nhiệm. Tình huống ba, người bị bắn mũi tên không la hét, không cầu cứu, không hận thù, không đổ lỗi quá khứ, không quy trách gì cho ai, mà nỗ lực tìm kiếm các trị liệu y khoa kịp thời để còn sống trước đạt. Còn sống thì chúng ta còn truy ra được hết mọi thứ, còn chết rồi đó thì mang theo cái hận thù thôi, không giải quyết được gì hết. Cho nên nếu tự nỗ lực vượt qua cái nỗi đau đó không xong thì phải tìm người giúp đỡ, không có mặc cảm, không xấu hổ khi nhờ người ta giúp đỡ, đang khi mình trong tình trạng không tự giúp được chính mình. Rất nhiều người tự ái phật, đang khi người ta giơ bàn tay nâng đỡ mình không chịu giơ bàn tay để được kéo lên. Đó là dạy. Đạo Phật dạy chúng ta biết ơn khi nhận một cái ơn nghĩa nào đó, và hãy nỗ lực đền trả ơn nghĩa đó trong tương lai. Chứ bây giờ mình đang bị bắn mũi tên không tự đi được thì phải nhờ người khác chở mình đi. Ở Mỹ thì chỉ cần gọi 911, ở Việt Nam thì chúng ta phải gọi các cái dịch vụ y tế hay là các xe cấp cứu, hay là gọi điện thoại cho người thân chở mình đi, không sao hết á. Sau này chúng ta đền trả lại. Như vậy, đừng tài lanh làm thế công việc của luật pháp, đừng tài lanh làm thế công việc của luật nhân quả. Chúng ta phải tự cứu giúp mình trước đã. Nếu không tự cứu giúp mình thì nhờ người khác giúp cho mình. Còn cái công bằng xã hội, ai là kẻ chủ mưu, ai là người trực tiếp làm như thế nào, lý do tại sao, hãy để luật pháp làm công việc đó, vì luật pháp được trả tiền để làm công việc này. Còn trong trường hợp mình đã nỗ lực hết mình rồi vẫn không phanh được manh mối, cũng đừng có hận thù chi, hãy để luật nhân quả xử người đó. Chúng ta phải tiếp tục giữ tâm mình được bình an để làm các việc đáng làm, để hướng đến sự nghiệp, để làm phụng sự cho người thân thương, còn nhiều việc cao quý khác. Cái hận thù đó nó làm chúng ta bị che mắt tâm tính, và nó làm cho mình bị khuất lấp hết mọi thứ, không thể nào tiếp tục hưởng được phước báo. Cho nên hãy đừng xem mình là nạn nhân thì chúng ta mới rũ bỏ được hận thù. Dầu có biết cái kẻ xấu đó đang làm xấu mình, hãy tha thứ họ để luật pháp nghiêm trị họ. Luật nhân quả là một cán cân công bằng hơn cả luật pháp. Hãy nghĩ như thế, chúng ta không cần phải dại dột gì mà vướng kẹt và hận thù. Đức tính 6, khen chê chẳng động. Đây là một bản lĩnh ứng xử. Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú kệ 81 như sau: như tảng đá vững vàng trước bão, người trí hiền làm chủ cái tâm, điềm nhiên trước cảnh phủ phàng, khen chê chẳng động, không màng thị phi. Đây là một ẩn dụ rất có chiều sâu. Như tảng đá vững vàng trước bão, hải đảo ở biển khơi sóng dập gió vùi, nó vẫn hiên ngang sừng sững thách đố với mọi thứ. nguyên tắc tâm lý ứng xử là mềm thì nắng, rắn thì buông. Nếu chúng ta là một vật cứng rắn thì người khác dùng bàn tay nắng vào, càng nắng thì tay họ càng đau, đá chúng ta vẫn còn y nguyên, thì từ đó về sau họ sẽ không dám đụng đến chúng ta nữa. Còn nếu mà mình mềm, yếu đuối, bạc nhược, sợ hãi, dễ bị tác động, dễ bị kích động, dễ bị ly gián, dễ bị thị phi chi phối, thì chúng ta sẽ tiếp tục trở thành nạn nhân của kẻ những của những kẻ xấu. Có nhiều người xấu đó là họ như là gió chẳng bao giờ muốn lặng, họ cứ tìm hết cái cớ này cách nọ để tấn công, để hành hạ, để hủy hoại cuộc đời của chúng ta. Đừng dại dột gì trở thành nạn nhân của họ, hãy có bản lĩnh. Cho nên là ai bị quá nhiều các thị phi, bị chọt kệ bánh xe, bị ném đá dấu tay, bị tấn công sau lưng, bị gièm pha, bị nói xấu, thì hãy quán tưởng tôi đang làm hạnh của biển, của đá, của hải đảo ngoài biển khơi. Cho nên tất cả những lời thị phi đó là chuyện nhỏ, cứ nghĩ là chuyện nhỏ thôi, và nở một nụ cười thật tươi. Như vậy chúng ta sẽ vượt qua các lời thị phi đó rất an toàn. Còn ai cứ gặp một lời thị phi nói trời ơi tôi sống tốt thế này mà tại sao tôi bị thế kia, thì cái khổ đó đó do mình hành mình nhiều hơn là cái khổ thị phi ta mang lại. Đó là cái cảm giác mệt mỏi, sợ hãi và gần như là chấp nhận sự thất bại. Cứ nở nụ cười, quán chuyện nhỏ thôi. Một cái quán khác đó thì chúng ta chỉ cần dùng hai chữ thiền thôi, thế à, không phải là một cái câu nói ngạc nhiên. Thế à như là một thái độ đã được chuẩn bị rồi, tôi đã biết trước hết rồi, vì tôi làm việc tốt cho nên tôi phải bị người ta gièm pha. Làm việc tốt, làm Phật sự, làm phụng sự xã hội mà không bị gièm pha thị phi nói xấu mới là chuyện lạ. Hãy liên tưởng nhà càng cao tầng, tốc độ gió thổi nó càng lớn, thuyền càng to, ra biển khơi thì sóng càng nhiều. Hãy nghĩ chuyện đó để chúng ta có gì, thái độ chuẩn bị trước khi làm các việc thiện. Mỗi khi mà gặp tất cả những thách đố đó, mình đã chuẩn bị hết rồi, chỉ cần nói hai chữ thế à, cười rồi quảnh mặt làm ngơ, ta tiếp tục đi con đường ta đi, ta tiếp tục làm những việc tốt ta cần làm. Phương Tây có câu nói hơi thô, chó sủa mặt chó, người đi đường cứ đi. Thì đây là cái cách mà đề cao cái tôi mình quá. Mình vượt qua được lời thị phi, nhưng mà ngược lại đó, chúng ta sẽ vướng kẹt vào cái chấp tôi. Mình xem cái lời thị phi của người khác là tiếng chó sủa, tức là mình xúc mặt quá người khác, mình đang thương tổn người khác bằng việc đề cao cái tôi của mình. Tức là mình đặt ra mình là người, còn kẻ kia là chó, lời thị phi là tiếng chó. Cái đó là cách vượt qua thị phi không hay lắm. Tránh mặt này nó gặp vào cái mặt khác. Có nhiều con chó không sủa thì sao? Nó cắn thôi nó không sủa. Thì lúc đó chúng ta đành chịu thua. Cho nên nó phải xem đây là chuyện nhỏ, chuyện không đáng bận tâm. Và muốn như thế ta phải hình dung là tôi là người có trí, tôi không phải là nạn nhân, tôi không phải là kẻ thiển cận, tôi không phải là người dễ bị xúc động, tôi không phải là người bị khiêu khích. Tôi là người trí, mà người trí phải là thản nhiên, điềm nhiên trước các ngọn gió thị phi. Thiên nhiên có những lúc có dông tố, bão to, sóng thần, động đất, nhưng mà cái đó nó diễn ra chỉ có vài chục giây thôi. Thì những lời thị phi đi ngang qua cuộc đời của mình cũng vậy, nó tấn công mình ở cái lúc nào đó, nhưng rồi nó hết. Đừng có bị ám ảnh, để chúng ta mới tiếp tục duy trì phong cách bản lĩnh đối diện trước những thách đố lớn hơn. Nhờ người nào ứng xử được như thế thì rất dễ thành công. Người trí được Đức Phật định nghĩa trong kinh này là người làm chủ được cái tâm, điềm nhiên trước cảnh phũ phàng, hạ hận thù, trách móc, hờn giỏi không giải quyết được vấn đề gì hết. Hiểu nhân quả sẽ giúp chúng ta điềm tĩnh trước phũ phàng. Ta làm tốt mà bị người tước công thì cái tốt đó không mất đi, cái tốt đó đang được gỡ ở trong tài khoản công đức vô hình. Cái kẻ ăn giật công đức của chúng ta sẽ bị nhân quả trừng phạt, còn cái phước của mình còn nguyên này. Mình làm tốt mà bị người ta giật phước là chúng ta chưa hưởng cái phước đó, chứ không phải là mất cái phước. Người thiển cận sẽ nghĩ rằng mỗi một ứng xử bị phủ phàng là ta đang bị mất phước. Không, nó đang còn nguyên thôi. Đó là nhận thức chiều sâu. Do đó phải nêu quyết tâm khen chê chẳng động, thị phi chẳng màng. Chơi mình mà mình động á là chuyện thường tình, mà khen mình mà không động á mới là chiều sâu. Đức Phật dạy chúng ta cái cách đánh giá mình, mình có xứng đáng với lời người ta khen mình chưa, nhân cách, phẩm hạnh, hành vi, lối sống, đóng góp, phụng sự. Đôi lúc á ta chưa thật sự xứng đáng, có gì đâu mà mừng. Nếu câu trả lời là tôi rất xứng đáng mà trên thực tế tôi thật sự xứng đáng thì lại càng không mừng theo Đức Phật. Thế đó thì vì tôi làm việc tốt, người ta khen tôi là chuyện thường thôi, có gì đâu mừng. Đó là điều mà Đức Phật dạy trong kinh Trường Bộ. Ta làm việc lành mà người khác không khen mới là chuyện lạ. Cho nên ai khen thì mình cứ để người ta khen, đừng có nói tôi vô danh, tôi không cần nhận tất cả những cái bằng khen công đức của chùa. Cái đó là chấp ngã, chấp ngã theo hình thức vô danh. Ta khen mình cứ để ta khen chứ có sao đâu, miễn mình đừng có nổi lỗ mũi, đừng có phập. Ta làm tốt phải xứng đáng nhận được lời khen, nhưng mình đừng bị vướng kẹt vào đó. Xã hội, các tổ chức dân sự, tôn giáo, nhà nước khen tặng mình cứ nhận bình thường, miễn là mình đánh giá được cái việc làm ta tốt có xứng đáng chưa. Xứng đáng rồi thì cố gắng giữ phong cách đó, chưa xứng đáng thì nỗ lực làm cho xứng đáng. Đó là mấu chốt quan trọng. Cho nên chùa nào tặng mình bằng công đức thì cứ giữ. Phật tử nào làm việc thiện mà các thầy hỏi tên gì thì cứ nói tên thật, chứ đừng có nói là Nguyễn Thị vô danh. Vô danh cũng là một cái danh. Đó là chấp vào sự tử tế, chấp vào mặt trái của phá ngã. Thời Đức Phật, mỗi năm sau một mùa tu 3 tháng an cư, thầy tu nào tu tập tốt là Phật sự nhiều, Đức Phật tán dương công đức bằng việc trao tặng chiếc y công đức. Đó là một hình thức danh dự lớn nhất. Đức Phật dạy chúng ta vô ngã, chẳng lẽ Ngài không hiểu như thế này? Cái tốt không được tán dương, chẳng lẽ cái xấu được tán dương à? Phải tán dương cái tốt nhiều để cho cái xấu nó không có cơ hội để sống còn. Phải liên minh với cái tốt thật nhiều để cho cái xấu đó nó được gọi là chuyển hóa. Báo chí ngày nay chỉ đề cao cái xấu rồi, khai thác cái xấu để bán chạy như tôm tươi, còn cái tốt ít khi đề cập đến đó. Đó là mặt trái của cuộc đời, mặt trái của báo chí. Còn đạo Phật thì khích lệ cái tốt phải khoe, cái xấu thì không che, cái xấu phải chuyển hóa đến tận gốc rễ. Đó là công bằng xã hội đúng nghĩa. Ta phải giữ được phong cách vượt qua được khen chê bằng cái tâm bất đặc. Đức tính 7 thông dung tất dạ, đó là nội dung của bài kệ 92. Phật dạy như sau: không màng đến tiền tài danh vọng, làm chủ tâm ăn uống vừa chừng, lòng không vô tướng thông dung, xả buông chấp mắt thoát vòng trần gian. Trời cao chim giữa mây ngàn, không gian mắt hút dấu chân khó tìm. Rất sâu sắc. Hai câu thơ cuối cùng mô tả về trạng thái buông xả mọi chấp trước của con người, giống như con chim bay trên bầu trời. Bên dưới đó là một con sông nước, ảnh của nó vô tình ghi nhận ở dưới lòng sông, Nhưng mà khi con chim bay qua rồi đó thì nước đó không có lý do gì để giữ cái hình ảnh con chim nữa. Và trên bầu trời cũng không khắc lại tượng đài của con chim. Con chim đi ngang qua cái khoảnh khắc đó với cái hình ảnh cao quý đó rồi mất hút trong không gian mây trắng bạc ngàn. Đó là một trạng thái mà ta có cố tình tìm dấu chân chim, tìm hình ảnh chim sẽ không được. Đức Phật dạy làm tất cả các việc thiện, nỗ lực tham gia các Phật sự, đóng góp cho xã hội và cuộc đời, chăm sóc những người thân thương, nhưng rồi tâm chúng ta không bị vướng kẹt bởi các hành động chủ nghĩa công thần đạo. Đó mới là cao quý đích thực, đó mới là chí thiện. Cho nên người giúp đỡ tha nhân đó thì nhớ đừng có kể công. Có nhiều người giúp thì một mà kể đến mười, kể đến độ đó người giúp phải mặc cảm và nghĩ tưởng rằng là từ đây về sau tôi chả cần, tôi cóc cần người ai, người nào giúp đỡ tôi nữa. Trong kinh Jataka đó, Đức Phật kể lại các kinh nghiệm quá khứ như là một bài học đạo đức ở hiện tại. Thì Ngài thỉnh thoảng có kể lại ở kiếp này Ngài làm việc tốt này giúp đỡ người kia, không phải là để công với người đó, mà để tạo ra một bài học cao quý trong một hoàn cảnh khó khăn, giúp người khác như thể giúp chính mình. Như vậy, mỗi một lời kể đó trở thành một bài học có giá trị cho tình người, Ngài càng được nảy nở thêm. Kể như thế là rất cần thiết. Ở một đoạn kinh khác, Đức Phật dùng hình ảnh như củi hết lửa tắt. Hướng đi của lửa là khó tìm. Củi là nhiên liệu, lửa là kết quả của nhiên liệu. Ngày nay chúng ta có ga và có nhiều hình thức tạo ra lửa khác. Củi và lửa là dễ hình dung nhất. Ngưng việc mồi lửa ở củi thì lửa không cháy nữa. Khi lửa kết thúc, chúng ta không thể xác định được cái hướng đi của lửa là đông, tây, nam, bắc, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, thượng hay là hạ. Và cũng không cần thiết để làm việc đó. Đây là tinh thần vô ngã trong dấn thân. Khi chúng ta được mời gọi là Phật sự cho một ngôi chùa, làm hết tất tần tật. Và nếu như sau này vì một nhân duyên nào đó mà thầy mình không giao mình vai trò đó nữa, không buồn, không giận, không hờn, hãy xem cái nhân duyên làm việc đó đã hết rồi, chúng ta tìm nhân duyên mới làm công việc mới. Có rất nhiều người bị chấp vào cái đóng góp của mình, và nếu kèm theo một cái tâm hiềm hận xấu nữa đó, thì khi mà mình không được trọng dụng ở một ngôi chùa đó rồi nha, kéo các Phật tử đi theo mình qua chùa khác, đó là rất dễ, đó là phá phước. Phải làm các Phật sự, phải làm các việc thiện trong tinh thần. Nếu nơi đó tiếp tục cần đến cái đóng góp của tôi sẵn sàng làm tối đa với tâm hoan hỷ và phụng sự. Nếu chỗ đó ta không cần tôi nữa, cũng không vì thế mà buồn. Chỉ sợ mình không đủ tài, không đủ thời gian để làm việc thiện thôi, chứ đừng sợ rằng mình thất nghiệp việc thiện. Người tốt á, làm quanh năm suốt tháng không đủ giờ để làm, chứ đừng có sợ là không có việc để làm. Thái độ này sẽ giúp chúng ta buông xả rất dễ các thành quả mà mình đã từng đóng góp. Ra đi nhẹ nhàng, mà đi nhẹ nhàng như vậy người sau ta biết ơn mình nhiều hơn. Và có nhiều người đã chấp vào thành quả, cứ nghĩ rằng là không có tôi thì mọi việc hư hết, cho nên tôi phải tiếp tục làm, và khi tôi làm thì không ai được tham gia vào hết. Thái độ một mất một còn đó là rất dở trong các Phật sự và từ thiện. Hãy liên tưởng đến lời Phật dạy như dấu chân chim khó tìm ở trên không gian và dưới dòng sông khi nó đã bay qua. Mà muốn như thế thì Phật dạy chúng ta rất nhiều cái đức tính. Thứ nhất là không màng đến danh vọng và tiền tài. Tiền là bạc, bạc theo nghĩa bóng á, nó làm bạc cuộc đời. Tiền là thước đo của tình bạn, thước đo của tình người. Ai đặt nặng về tiền giống như cái đôi đũa bằng gỗ nhúng vào cái chén nước mắm là nó giữ lại mùi tanh hôi và nó thấm vào trong gỗ thì không xài được. Ai lúc nào cũng lấy tiền làm cán cân thước đo hệ quy chiếu thì mới thiết lập tình bạn, tình người, tình thân, thì kẻ đó không xài được. Phải có tâm là không màng danh vọng và mong cầu tình bạc, tiền bạc thấp kém thì chúng ta mới có thể làm được các việc cao quý. Thứ hai là phải chú tâm có tấm lòng đang lúc chúng ta làm một việc tốt, không cầu danh, không có tính toán cho riêng mình. Thứ ba là phải biết tiêu thụ vừa chừng, tức là biết tiện tặng tiết kiệm. Xài cho chính mình thì rất là tiện tặng, nhưng mà xài cho cuộc đời và cho con người, nhất là dưới góc độ thiện đó, thì không nên tiếc nuối. Thứ tư, lòng của mình đó là rỗng không, không có mưu cầu riêng tư gì hết đó. Rất là cao quý, cao thượng. Thứ năm là vô tướng, tức là không chấp tướng, không chấp hình thức, không đặt nặng về tất cả các cái biểu đạt bên ngoài, mà làm một cách rất là vô danh. Vô danh theo đúng nghĩa đó. Ví dụ như Phật tử nào đóng góp nhiều việc cho chùa thì đừng có yêu cầu ông thầy của mình á ưu tiên cho mình ở vị trí cao, ở chỗ này chỗ nọ. Ta làm tất cả hết nhưng mà ta đóng một vai trò rất là thầm lặng, để cho thầy của mình có đủ thời gian chăm sóc các Phật tử mới, hướng dẫn những người mới toanh đi vào đạo. Cho ai mà làm Phật sự muốn tôi làm cho chùa này khối ấy các Phật sự thì tôi phải được chừng ấy các ưu tiên, thì đó là ta đang chấp ngã thì không thể nào làm việc lớn được. Cho nên ai đóng góp nhiều việc cho xã hội và cộng đồng hay là cho chùa đó thì phải vô ngã hơn, khiêm tốn hơn, dễ gần gũi hơn và không quan trọng quá về chính mình. Muốn như thế thì Đức Phật khuyên thứ năm phải buông xả mọi chấp trước để tâm mình đạt được thông dông, thoát ra khỏi các cái vòng hệ lụy của nghiệp phàm, tánh phàm, thói quen phàm, ứng xử phàm. Thông dông tất dạ là cái tâm cao quý nhất, là nghĩa cử cao thượng nhất mà người tu học Phật cần phải noi theo. Nói tóm lại, bảy đức tính cao quý vừa nêu đó là bạn đồng hành của chúng ta trong con đường xây dựng hạnh phúc và trải nghiệm hạnh phúc trên cuộc đời này. Phải nhớ trải nghiệm các đức tính đó thường xuyên, và hãy truyền trao các đức tính cao quý đó cho con em và người thân thương của mình. Cho tiền bạc á, có khi là tốt, có khi là hủy hoại tương lai của một người, nếu người sử dụng nguồn tiền bạc đó cho mục đích hưởng thụ ma túy, rượu chè, cờ bạc, đàn điếm. Nhưng mà cho tri thức cao quý đó thì chúng ta cho hạnh phúc và cho cuộc đời của đó một sự vinh hoa. Bên cạnh việc hỗ trợ tài sản vật chất để giúp cho con cái mình lập nghiệp, người thân mình được vững vàng, thì nên cho thêm bảy đức tính cao quý này, đó là bảy tội tài sản hạnh phúc. Ai làm được nhiều điều đó là đang gây dựng hạnh phúc cho mình và xây dựng hạnh phúc cho người. Xin kết thúc tại đây.